Ông rày ta đang nghiên cứu một cái đoạn kinh mà có thể nói rằng là rất là khó, là nói về cái tấm thấy. Phật và ông A Nan vấn đáp về cái vấn đề cái tấm thấy. Tấm thấy không ở trong, không ở ngoài, không có lớn, không có nhỏ, làm cho người nghe rất là dễ bối rối và quá nhiều những ngại mà có thể khó hiểu. Bữa nay tôi xin nhắc thêm đại chúng, ở đây là nói cái tấm thấy là lấy một phần ở trong tám cái phần mà kinh gọi là bát thức tâm vương. Tâm thuộc về tâm, cái thấy là một phần tám của cái tâm vương. Thế thì đại chúng để ý là trong gương về vấn đề cái thấy mà trong kinh cái đoạn ta vừa học đó, Phật cho biết rằng cái tánh thấy nó khắp trùm khắp cả pháp giới. Mà sau này ta sẽ học về cái kiến đại tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nguyên, châu biến pháp giới. Thế thì là cái thấy nè, cái nghe nè, cái ngửi của mình nè, tánh nếm nè, tánh xúc nè, tánh biết nè, tức là cái công dụng của nó, biểu hiện của cái sáu giác quan đó: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Tất cả những cái đó là bình thường, ai cũng nói cái đó là tâm, mà người ta cho đó là tâm là cái phần, cũng gọi đó là cái phần tinh thần. Bây giờ đây, từ khi mà tôi nghiên cứu kinh này cho Phật mà tường tận đó mà, thì là cái phần tâm đó, như kinh mà mình học đây, tất cả đều châu biến pháp giới hết. Cái phần thân của mình đây là gọi là địa đại nè, gọi là sắc, gọi là địa đại, tức là phần sắc, sắc chất, vật chất. Thì theo cái bộ kinh mà chúng ta học, đại chúng nhớ là tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nguyên, châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở, suy lượng tuần nghiệp phát hiện. Thì cái sức mà nó quy tụ lại, nó thành cái thân, ta gọi là thân đó. Thì cái thể của nó cũng là phát xuất từ cái mà ta không thấy, gọi là không. Từ nơi cái thể của nó là nó phát xuất từ nơi cái ta không thấy, mà ta gọi là không, chứ thực sự không phải là không đâu. Nếu mà nó thật, cái thực chất của cái thể của nó là không ấy, thì là nó sẽ chẳng sanh ra được một cái gì. Chẳng qua là cái thể của nó là cái mà ta không thấy, thì ta gọi nó là không. Cái nghe cũng vậy, cái nghe nó cũng vẫn sẵn có hết, nó cũng châu biến pháp giới, cũng trùm khắp pháp giới hết, nhưng mà cái đó là cái ta không thấy được. Cái tên ngửi, tên nếm, tên xúc, tên biết cũng như vậy. Cái tên biết sau này ta học gọi là tánh thức chân không, tánh thức chân tri, giác tinh minh kiến. Thế là cái thức của ta cũng vậy, cái thức của ta cũng là cái thể của nó, cũng là cái mà ta không thấy. Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết hay gọi là cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Cái đó là thuộc về cái không thấy, chứ không phải là không, là không trơn. Giống như là địa đại, thất đại bên ngoài, địa đại thì ta có thể thấy đó. Những cái gì thuộc về địa đại ta có thể thấy đó. Thứ đại ta có thể thấy đó. Quả đại ta có thể thấy mà cũng có thể không thấy. Chẳng hạn như quả đại đây là nó trùm khắp pháp giới đó chứ. Nhưng mà bình thường vậy mà nếu mà chưa có mà hội tụ nhân duyên lại là ta không có thấy được cái quả đại. Chỉ có hơi ấm bình thường mà ta phân tách ra thì hơi ấm đó tức là quả đại. Chứ kỳ thật ta không hề thấy được quả đại. Thế thì địa thủy với quả phong đại, phong đại cũng vậy. Phong đại là khi nào mà nó làm cho cây cối sự vật nó vận chuyển thì ta thấy gọi đó là gió. Chứ kỳ thật là cái lúc mà đứng lặng nó không phải là cái gió không có. Chẳng qua là cái gió lúc đó là cái gió đứng lặng. Mà gió đứng lặng thì ta coi như là ta không, coi như không có. Nhưng mà nhớ rằng là coi như không có là tại vì ta không thấy được cái nó. Chứ không phải không có. Không đại cũng vậy. Không đại là tại vì mình thấy nó rỗng không, khác với những cái mà có thì mình gọi là nó là cái mà mình thấy được, mình gọi nó là có. Còn cái mà mình không thấy được thì mình gọi nó là không. Chứ lúc nào cái không nó cũng vẫn có. Cũng như không đại, lúc nào dầu ta không thấy nó cục cửa, nó lay động gì hết nhưng mà lúc nào nó cũng vẫn có. Quả đại dầu không có cháy, không có nóng nhưng mà lúc nào nó cũng vẫn có. Thế thì địa thủy quả phong không đại như vậy, rồi kiến đại cũng vậy. Kiến đại là cái tính tri giác của con người. Khi mà nó chưa tác dụng vào nó một cái vật thể, một cái thân hình, một cái vật chất của con người, thì cái kiến đại đó nó cũng là trùm khắp pháp giới. Khi nào mà sinh ra một hạt nhi thì cái kiến đại nó tác động vào trong một hạt nhi đó, nó tác động vào cái nhãn căn mà nó sinh ra cái thấy của cái nhãn thức, thì gọi lúc đó gọi là thấy. Còn cái lúc mà chưa có thứ hài nhi sinh ra thì cái tính chất của kiến đại đó nó cũng là châu biến pháp giới. Mà tại vì con mắt thường của chúng ta không thấy, không thấy được nó mà thôi. Cũng giống như chúng ta không thấy được lửa, chúng ta không thấy được cái tấm gió nếu không có lai động. Còn cái thức của chúng ta cũng vậy. Tánh thức là chân tri, giác minh nè, giác tri là chân thức. Cái tánh biết của chúng ta nó cũng vẫn sẵn có trùm khắp pháp giới. Và lúc nào nó cũng vẫn có. Khi nào có một người, một nhân, một con người sinh ra, một loài hữu tình sinh ra thì cái thức nó tác động vào. Thế thì là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết đó. Đại chúng nhớ là một điều là tất cả cái đó nó sẵn có ở trong cái Như Lai Tạng. Hay là nói chắc chắn là nó có sẵn ở trong cái vũ trụ bao la vô cùng vô cực này, sẵn có hết. Mà Đạo Phật gọi là Như Lai Tạng tâm đó. Cái mà nó bao trùm hết không gian với thời gian cộng lại. Tôi gọi đó là không gian, thời gian. Gọi chung hai cái đó cộng lại thì ta gọi là vũ trụ. Bởi vì chữ vũ là không gian mà chữ trụ là thời gian. Thế thì vũ trụ tức là không gian và thời gian cộng lại. Mà từ địa thủy quả phong không kiến thức gọi chung là thất đại bảy đại. Là nó trùm khắp trong không gian, trong thời gian, trùm khắp trong vũ trụ, lúc nào cũng vẫn có. Cái mà ta thấy được thì ta gọi nó là vật chất, gọi nó là thân. Cái mà ta không thấy được ta gọi nó là tinh thần, ta gọi nó là tâm. Mà vật chất cũng trùm khắp pháp giới, không có lúc nào là không có, không có ở đâu là không có. Tinh thần cũng trùm khắp pháp giới, không có lúc nào là không có, không có ở đâu không có. Theo là cái kinh này học là tư duy nó ra cái chân lý nó như thế. Tôi nói như vậy là các vị còn thắc mắc chứ gì? Các vị hỏi vậy thì bình thường nó ở đâu chứ gì? Nó ở trong trùm khắp pháp giới mà nó ở đâu? Xin thưa là các vị đừng có hỏi cái câu như vậy. Bởi vì các vị thưa hỏi câu như vậy là các vị cần phải suy nghĩ là tôi nói ví dụ. Bây giờ ở trong cái không khí này nè, trong cái không trung này nè, trong cái khoảng trống không ấy, với cái hiểu biết của nhà bác học thì nó có rất là nhiều cái thứ khí mà nào là nitơ, nào là carbonic, nào là oxygen, nào là hydrogen, nào là NO2, HO2, SO2, CO2, cái thứ gì đầy dốc ở trong cái này, ở trong cái bầu mà không gian mà trống rỗng đó, ta gọi là trống đó, ta nhìn thấy không có gì hết đó, cái sự thật là có ở trong hết đó. Với cái hiểu biết của nhà khoa học, với cái đồ thí nghiệm của các nhà khoa học thì ta chiết ra, ta lấy cái không khí này, ta lấy ra từng thức khối mà ta phân tích ra thì nó nhiều thứ khí lắm. Nhưng mà với cái mắt bình thường của mình thì mình thấy là ngoài đường đi ấy, mình đi trên đường đó, mình thấy trống trơn có gì hết. Là mình thấy trống trơn là tại vì cái mà mình không thấy được, chứ không phải là trong cái trống trơn đó là không có gì hết. Để ý cái chỗ đó. Đấy, ngay cái khoảng trống này đây nè, cũng không phải là không có gì hết đâu. Vì vậy mà ta gọi là tánh không chân sắc là như vậy. Tánh sắc chân không là đã đành rồi, người ta dễ hiểu rồi. Những cái gì vật chất đều có thể nghiền nát ra thành tro bụi, rồi nghĩa là phần lâm hư tầm rồi nó tan mất, ta gọi là sắc là thành không. Người ta hiểu gì là hiểu rất là nông cạn đấy, nhưng mà người ta có thể hiểu được. Nói lại thì nói không là chân sắc, người ta khó hiểu. Vì người ta tưởng tượng rằng là trong cái không này là không có gì hết nè. Mà đã không có gì hết thì làm sao mà sanh ra là sắc được, sanh ra vật chất được. Nhưng mà kỳ thật trong cái gọi là trống không này, phải trống không này không phải là không có gì hết đâu. Có rất nhiều ở trong đó. Chẳng qua là cái có đó là cái có mà mình không thể thấy bằng mắt, mà phải thấy bằng khoa dụng cụ khoa học để thí nghiệm, phải thấy bằng trí. Và đối với Đức Phật là thấy bằng cái bát nhã ba la mật, tức là cái trí tuệ vô thượng, chánh đẳng chánh giác thì Đức Phật thấy hết. Tôi nói đó là mới có sáu thức, sáu căn ở nhà, sáu căn mà thông dụng ai cũng biết đó, của tiểu thừa với người thường ai cũng biết đó. Tánh thấy, tánh nghe, tánh ngửi, tánh nếm, tánh xúc, tánh biết. Còn ngoài ra cái tánh nữa là cái tánh chấp ngã. Chấp ngã chấp pháp gọi là cái tánh, gọi là cái tánh của mặt na. Tánh chấp ngã pháp là tánh của mặt na. Rồi còn cái tánh tổng hợp nữa là cái tánh alaya, tức là cái mà nó duy trì cái sự sống của mọi sự vật hiện tượng. Trong đó cả hữu tình lẫn vô tình đều có cái công dụng duy trì cái sự sống đó, kết hợp lại để duy trì sự sống đó, sự sinh tồn. Thế thì là Phật giáo ta dùng cái từ kêu bằng bát thức tâm vương. Tám cái công dụng đó là thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, và công dụng chấp ngã, và cái công dụng duy trì cái sự sống, công dụng tổng hợp các cái sự cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết và chấp ngã đó. Tôi gọi đó là gia thức, gọi là đệ bát thức. Thì cái đó là cái mà ta không thấy, chứ cái đó vẫn có sẵn khắp cùng pháp giới. Báo cáo với đại chúng là tôi mà tôi tư duy cái này là phải là cũng phải là mấy chục năm trời tôi ở trong đạo Phật, mà tôi gọi là thiền đó. Gọi là thiền dữ lắm tôi mới thấy được cái này. Mà cái này là dứt khoát là đúng. Bởi vì tánh không chân sắc, tánh sắc chân không là người ta tưởng tượng sắc sanh ra nghiền nát ra biến thành không, ta tưởng tượng được. Nhưng mà ta tưởng tượng nó vậy sai rồi, không đúng đâu, nhưng mà cũng tạm cho là người ta có thể tưởng tượng được sắc nghiền nát, gió thổi bay mất thành không, người ta tưởng tượng được. Nhưng mà nói rằng không mà nó thành ra sắc thì người ta khó tưởng tượng. Thì thật ra là sắc mà nghiền nát ra hả, mà thành không đó là tưởng tượng đó là sai bét rồi đó. Nhưng mà người ta tưởng tượng tạm như vậy ta còn tưởng tượng nổi, chứ còn nó không mà thành sắc thì ta tưởng tượng không được. là bởi vì người ta tưởng tượng rằng trong cái không này là không có gì hết mà. Sai lầm là cái chỗ đó. Nhưng mà kỳ thật ra theo cái Lăng Nghiêm mà học rồi thì trong cái khoảng trống không này không phải là không có gì hết, mà là có đủ tất cả những cái gì mà thuộc về vật chất. Chẳng qua là nó chưa, cái nhân duyên nó chưa có hội tụ, nó chưa thành ra cái hình tượng của vật chất thôi. Chứ thì thật ra là trong cái không nó vẫn đầy đủ chất liệu của những cái gì đã có. Vì vậy ta mới gọi là tấn không chân sắc. Còn tấn sắc chân không mà hiểu rằng là sắc này mà tưởng tượng nghiền nát ra rồi thổi cái thèo bay mất hết ra gọi là không, nói cái nó sai rồi. Hoàn toàn là sai, non nớt lắm, hiểu như là ẩu trĩ lắm. Bởi vì nếu như mà tôi nói ví dụ như đây là một khối đá nè, nghiền ra cho tới thành vi tầng, rồi vi tầng nghiền nghiên cứu nào đó nữa, rồi tới chừng nó bay ra một cái thèo thì thổi ra thấy tao hết, rồi các vị nói là không ư, đâu có đúng. Thổi thèo bay mất hết thì các vị gọi là hòn đá này là sắc thì cả thành không ư, đâu có đúng. Không bao giờ các vị làm sao cho nó hết được. Nếu như hòn đá vậy mà nghiền ra thổi được cái thèo rồi mất ba thì không á, thì vậy thì cái bầu cái không này vô tận này phải nghiền bao nhiêu hòn đá, bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ tỷ cái tấn đá để ra cái thành cái bầu hư không vô cùng. Cho nên là học kinh Lăng Nghiêm này mới thấy chỗ tuyệt vời cái lý luận của đạo Phật. Đừng tưởng tượng rằng hiểu rằng là sắc về thành sắc không, là nghĩa là cái này nó biến ra thành không, nói bậy. Dù cái này có nghiền nát ra như là thổi mất đi nữa cũng không phải là cái này là thành không được đâu. Thành không sao được, nó bay là nó bay đi đâu đó rồi, nó cũng lắng động hướng sắc vẫn là sắc thôi. Cái là gì mà nó bay hoài, mà nếu mà nghiền đá mà thổi ra thành không rồi á, thì là bao nhiêu cái bầu hư không vô tận này là phải nghiền bao nhiêu đá, nghiền bao nhiêu thứ vật chất để thành không, để thành cả cái bầu hư không. Cho nên cái kinh này lý luận tuyệt vời, không phải đơn giản. Vì vậy người ta tưởng tượng rằng sắc là không bằng cái kiểu đó là đã sai rồi, đã bậy bạ rồi. Do đó cho nên người ta không hiểu được thế nào là không là chân sắc. Không chân sắc người ta hiểu rằng là không này nghĩa là không có gì hết, thì thật hiểu gì vậy cũng là ấu trĩ rồi. Trong cái khoảng gọi là tống không này đầy đủ tất cả những cái gì thuộc về sắc. Đại chúng nhớ chỗ đó đó, kể cả đầy đủ những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết ở trong cái vũ trụ bao la này, kể cả nó có những cái màu đỏ, cái màu trắng, cái màu xanh, cái màu vàng ở trong cái vũ trụ bao la mà cha ta không thấy đó. Do vậy cho nên khi nào người ta trồng cái hoa đồng tiền này thì nó mới cái màu đỏ nó mới tác dụng vào cái hoa này chứ. Chứ nếu mà trong cái sông này nó không có cái màu đỏ thì nó lấy cái gì mà tác dụng làm cái hoa màu đỏ. Người ta trồng cái hoa mà cái chất tấn này thì là cũng tác dụng ở trong cái không mênh mông vô tận đó, nó tác dụng vào chất tấn vào đây chứ. Rồi cái lá xanh này cũng vậy, cái chất mà gọi là diệp lục ở trùm khắp pháp giới. Khi nào một cái cây mà nó lên là nó có lá thì là cái chất diệp lục nó tác động vào. Chứ nếu ở trong không trung này mà không có cái chất diệp lục thì là cái lá xanh này ở đâu có. Chẳng qua là các nhà khoa học ngày nay ta chỉ nói được một phần nào thôi. Ta nói diệp lục tố ở trong ánh sáng mặt trời, ở trong các cái tia cực nâu, cực tím, cực xanh vậy đó, ta nói vậy đó. Thì nghĩa là mấy vị là thường nghe cái diệp lục hơn, chứ các vị chưa nghe có cái màu trắng, cái màu đỏ, cái màu vàng, cái màu tím. Tất cả đều là cái đó có sẵn ở trong cái vũ trụ bao la này. Chẳng qua là nhân duyên nó chưa có hội tụ lại thì nó chưa thành ra hình. Mà khi mà nhân duyên hội tụ lại thì lúc bây giờ là kêu bằng tánh không, nó thành ra trên sắc. Còn cái mà nó thành sắc đó thì là sự thật, nó là phát xuất từ là cái tánh không, mà tánh không thành ra trên sắc. Rồi cái tánh mà của vật chất của các sắc đây là phát xuất ra từ là cái không. Cái không, nhưng mà cái không đây là cái không sẵn có tất cả những cái chủng tử rồi, nó có sẵn trong cái vũ trụ rồi. Thành ra cái gọi là không là chẳng qua là cái mình không thấy được. Giống như là khí nitơ là khí oxy, là khí carbonic, là khí ozone, là khí HO2, là khí NO2, là SO2, là các nhà bác học người ta nói nhiều thứ lắm, nhưng mà mình đâu có thấy. Nhưng mà không thấy không có nghĩa là không có gì, tại vì cái đó mình không thấy mà thôi. Cho nên thân và tâm ở đây là có câu hỏi thì nó tương quan là thành ra tôi mới để đây. Thân và tâm không rời nhau. Đấy, vậy đó. Thầy giảng cho con được rõ, một là bất sanh bất diệt, tâm là tâm, một là có sanh có diệt là thân. Thân tâm không có rời nhau. Thân mà khi mà cái nhân như nó hòa hợp là nó thuộc về sắc, cái phần sắc. Cái phần sắc ở trong cái không, nó hòa hợp lại, nó hội tụ lại, gọi là nhân duyên hòa hợp thì gọi là có. Mà trong cái hội tụ lại mà nó đủ cái thân hình mà ngũ quẩn tứ đại này á mà, thì khi mà đủ cái thất đại ngũ quẩn này đó, thì cái thất đại đó mà cái thấy nghe ngửi mấy chút biết đó, nó cũng hòa hợp lại, nó thành thành ra thân tâm bất bất ly. Thân tâm cùng có một lúc. Thể nhân duyên hòa hợp sắc quẩn mà nó hợp thành lại thành cái tứ chi thân thể của con người, thì đương nhiên là cái tính địa đại mà nó hợp tác mà đúng cái tiêu chuẩn của nó rồi, thì thủy quả phong không kiến tính nó tác dụng vào nhau, nó thành ra con người. Thì dầu là cái mà ta có thấy hay cái ta không thấy gì nữa, nó tác dụng với nhau, duyên khởi mà nó sanh ra. Thế thì thân và tâm không có cái nào sanh trước, không có cái nào sanh sau, mà là nó cùng mầm mống, nó duyên khởi, nó hình thành ra một lúc. Chỗ này là chỗ khó nghe dữ. Các vị nhớ là thân và tâm á mà. Thế cái nào mà là nó duyên khởi lại mà ta thấy được thì gọi là thân. Còn cái mà nó kết hợp, nó duyên khởi, nó hội tụ lại mà ta không thấy được thì ta gọi nó là tâm. Vậy thôi. Nó giống như là cái máy radio vậy á mà. Cái mà ta làm mà nó kết hợp lại mà ta cầm nắm ta rờ mó được thì ta gọi là cái máy radio. Thì nó cũng phát xuất từ tất cả những cái không có gì hết, mà người ta chế tạo ra làm thành ra những cái có mà ta cầm nắm rờ mó được. Rồi còn những cái làn sóng mà ta bắt cho cái đài radio đó mà, là cái mà nó vẫn có mà ta không thấy thôi. Tại ta không thấy thôi. Khi mà cái điều kiện hội tụ đủ rồi, nhân duyên hội tụ đủ rồi, thì cái làn sóng điện nó tác động vào cái radio, thì tùy cái radio vật chất cộng với cái radio, cái làn sóng của radio nó sanh ra cái âm thanh, cộng với cái làn sóng của cái tivi nó sanh ra cả âm thanh mà cả hình ảnh nữa, cả màu sắc nữa. Thế thì là cái màu sắc, cái âm thanh, cái hình ảnh đó là cái ta không thấy, chứ không phải là nó không có. Còn cái tivi mà ta để trên bàn đó là cái mà ta thấy. Thế thì là cái thấy hội tụ lại đủ nhân duyên bộ phận của nó, họ hợp với cái mà ta không thấy, thì nó duyên khởi, nó hình thành ra cái tivi và công dụng của cái tivi để cho ta xem. Con người của chúng ta cũng như thế. Cái phần mà nó hội tụ lại với phần sắc, phần vật chất thì ta có thể thấy được, ta gọi là thân. Còn cái phần mà kiến đại, thức đại, thông đại, ta không thấy được, nó tác dụng vào trong cái thân này thì ta gọi nó là tâm. Tức thì thật hai cái cùng có, cái thể của nó là chân không, nhưng mà tánh sắc chân không. Nhớ là cái chữ chân không đây anh nghĩa là trong cái không đó cho mà có đủ tất cả, có đủ tất cả cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Vì vậy cho nên khi nào đủ bộ phận của con người, ngũ quan tứ chi đầy đủ rồi, thì cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết đó là nó hội tụ vào, thành ra gọi là thân tâm. Mà thân tâm như vậy cho nên nó bất, tìm cái nào là cái thấy, cái nào là cái không thấy, tìm cái nào là tâm, cái nào là vật, không tìm ra được. Bởi vì sự thật là vật là với con người là một thứ rồi, còn vật với tâm cũng không có khác gì nhau, không có thể tách rời ra được. Vì vậy mà tánh thấy và cái bị thấy, hỏi nói không được. Hỏi cái gì chỉ tất cả các núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, cái gì là tánh thấy? Ông anh đang trả lời không được.
chỉ là núi nó núi là tánh thấy, núi là tánh thấy thì ta gọi cái đó là cái tánh thấy, chứ ai gọi nó là núi. Con sông là tánh thấy thì ta gọi con sông là cái tánh thấy, chứ ai gọi nó là con sông. Thế thì núi sông đất liền tài tâm mây nước cỏ cây hoa lá, cái nào cũng không phải là tánh thấy, vì nó có tên riêng, nó có vị trí, nó có hình dáng, nó có quy mô, nó có kích thước của nó riêng hết. Thế thì là không cái nào là tánh thấy, ta gọi là bất tích, không có cái nào là tánh thấy cả. Rồi bây giờ hỏi lại lần nữa, hòn núi nếu không phải là tánh thấy thì làm sao thấy được hòn núi? Con sông nếu không phải là tánh thấy thì làm sao thấy được con sông? Trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá nếu nó không phải là tánh thấy thì làm sao thấy được nó? Thế vì là cái nào cũng là tánh thấy hết, vì nó là tánh thấy cho nên mới thấy được nó. Hòn núi là tánh thấy cho nên mới thấy được nó. Căn là tánh thấy cho nên mới thấy được nó. Thế thì là gọi là tánh thấy và sự vật hiện tượng bất tức mà bất ly à. Nói rằng không phải tánh thấy cũng đúng, mà nói là tánh thấy cũng đúng. Nếu nói là tánh thấy cũng không đúng, mà nếu nói là không phải tánh thấy cũng không không đúng. Là gì? Là sự vật cái duyên sanh như quyển, nói tại cái gì, do cái gì, bởi cái gì đều không đúng à. Nó như quyển cho nên nói nó không đúng. Người ta có bác ống kính gọi là ống kính dạng hoa à, ta bỏ mấy cái cục cộng ni lông hoặc là mấy cục giấy màu trong đó, ta cắt ta bỏ trong đó rồi nó có ba cái tấm kính tam giác ở trong ruột ở ngoài, nó có cái mờ để về cầm xây vậy nè, xây vậy là hình ảnh nó đẹp vô cùng vô tận, không có cái chất nào mà màu nào mà quả thủy nào mà vẽ cái đẹp nổi như là cái ống kính mà ta cầm ta coi xây vậy đó. Ở ngoài chợ nó có bán cho nít chơi, bán nít chơi thì thật là người lớn chơi cũng vẫn thú vị như thường, cầm xây về nó đẹp cái bằng thiên hình dạng trạng, không có tay quả thủy nào cũng chẳng có ai tha mà khắc bằng những cái đó. Thế thì là hỏi những cái mà những cái bông hoa đẹp đẽ trong cái ống kính dạng hoa đó bị cái gì, tại cái gì, do cái gì, là cái gì đều không nói được, đều không nói được. Hỏi chứ là những cái màu sắc đó là do tấm kiến này ư, tấm kiến thứ nhất ư, tấm kiến thứ hai ư, tấm kiến thứ ba ư, cái tấm kiến đằng đầu A ư, tấm kiến đầu B ư, đều không đúng, gọi là bất tức, nghĩa là không phải là tấm kiến nào cả. Hay là do những cọng ni lông, hay là do những cái màu sắc mà những cái cục như gì đó bỏ trong đó ư? Không, lấy ra là cái nào cũng không có cái gì là đẹp cả. Thế là tôi gọi là không là. Không là nghĩa là không có cái nào là những bông hoa kia hết. Nhưng mà rồi bỏ hết tất cả những cái đó ra, hỏi vậy thì cái tấm màu sắc đẹp đẽ đó nổi đây rồi lấy ra bỏ rã rời ra là không có cái nào là cái bông hoa đẹp đẽ. Thế thì là bây giờ tất cả cái này là không phải là nguyên nhân sinh ra bông hoa đẹp đẽ, bỏ đi. Để thì còn cái gì để có những cái bông hoa đẹp đẽ kia? Vậy thì bông hoa đẹp đẽ kia là do cái ống kính dạng hoa này, do đó đó là cái nghĩa bất bất ly. Nói nó là cái đẹp không đúng, mà nói nó không phải là sinh ra cái đẹp kia cũng không đúng. Cho nên cái chữ này là duyên khởi trùng trùng, mà nó duyên sinh như quyển, nó tuyệt vời. Mà học cái này là học phải tư duy bằng thiền định mới thấy được cái chân lý này. Nói cái này là nó khó nghe đó, có nghe dữ lắm. Kinh Lăng Nghiêm này nó sâu vô cùng mà nó hay dữ lắm, nhưng mà nó cũng khó là vậy. Thành ra là cái câu trả lời này là hỏi về cái gì là thân bất sinh bất diệt, rồi tâm là có sinh có diệt không có, tâm cũng không có sinh không có diệt, thân cũng không có sinh cũng không có diệt, ghê gớm như thế. Bởi vì là sự sinh diệt, diệt sinh này là như là sống ngoài bong bóng bọt nổi trên biển mà thôi. Cho nên là cái thể của nó là nước biển phẳng lặng, bong bóng bọt sống ngoài mà ào ạt sinh trên biển, không có thật sinh, dầu sinh nhưng mà không có thật sinh. Rồi khi mà không có cái duyên gió, không có duyên khuấy động thì sống ngoài bong bóng lạnh xuống, gọi là duyệt, nhưng mà kỳ thật không có thật gì. Thì tất cả thân tâm và cả cái vũ trụ vạn hữu trên cõi đời này, kể cả những cái mà núi sông đất liền, ta thấy đó, những cái ta thấy có đó, dù nó duyệt đi nữa cũng không phải thật gì. Rồi nó sinh ra cũng không có thật sanh, mà ở nhân duyên hội tụ lại thì gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, mà là nhân duyên chia ly thì gọi là diệt, rồi thì nhân duyên hội tụ lại gọi là sanh, không có mất đâu hết. Cho nên sanh không thật, diệt không thật diệt. Vì vậy cho nên con người này chết mà học đạo thì cứ rồi là con người chết không hề có sợ mất, không hề có sợ mất. Nhưng mà nói là con người tồn tại vĩnh viễn là thường kiến của ngoại đạo là sai. Nó có thể đổi dạng, đổi dạng theo cái nghiệp, cái hành động thiện hay là ác của cái con người. Nó có thể đổi dạng, đổi dạng mà ta gọi là luân hồi trong sáu nẻo đó. Nếu ta làm ác, ta tạo cái thập ác nghiệp, ta có thể đổi dạng, đổi dạng qua địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ta tạo những cái điều bất thiện an vui cho hiện tại, thì tương lai ta có thể trở lại, hội tụ lại thành một cái thân thể tốt đẹp phước báo, hoặc là trời, hoặc là thanh văn duyên giác đi lên. Nó có thể đổi dạng như thế. Còn cái mất là dứt khoát không có mất. Vật chất trên đời là không có cái gì mất. Còn cái mà kiến đại, thức đại, là cái không đại, thông đại, quả đại, ta không thấy, những cái mà ta không thấy trong cái vũ trụ đó mà, nhưng mà cũng không có bao giờ mất. Chẳng qua là hiện tượng trở về bản thể, sống mòi trở về mặt nước phẳng lặng. Rồi đủ điều kiện, đủ có điều kiện, đủ nhân duyên thì mặt nước phẳng lặng duyên khởi ra bóng bọt sống mòi, không có cái gì mất. Cho nên là cái sức mà tưởng tượng là nghiền nát ra khỏi cái thịt thành không đó, mà tưởng rằng như là không, nó hoàn toàn ấu trĩ. Sự thật hỏi nó bay mất thì nó bay chứ đâu có mất. Nó bay đi tới đâu đó rồi nó cũng lắng lết xuống thôi à, bởi vì nó là tầng mà. Cái từ tạo khách cho tầng, khách đến cho đi, khách thì không ở luôn được. Còn tầng thì dù là bay tới nào rồi cũng phải lắng xuống thôi. Mà lắng xuống thì là đâu có gọi là mất đâu. Học nhỏ học lớn thì cũng không mất. Cho nên cái sức mình nghiền ra mà cho nát cái bự bự thành không, cái đó là ấu trĩ hay thơ. Mà là sắc là chân không, mà không là chân, chân sắc. Chính cái không mới thành ra tất cả những cái sắc. Và cái sắc á, là cuối cùng là nó quy về không. Không là chẳng qua là nó qua về với cái trạng thái mà ta không còn thấy, chứ không phải là không, không còn có. À, không còn thấy. Khi mà ta chết đi thì là địa thử quả phong không kiến thức của ta, nó qua về với trạng thái ta không còn thấy, chứ không phải là không còn có. Cũng như cái bếp lửa, cái hộp quẹt của ta mà ta bật lửa lên nó cháy rồi, là ta buông ra là cái hộp quẹt ra, là cái bếp lửa ta tắt đi đó, thì cái lửa đó nó trở về với trạng thái ta không còn thấy lửa nữa, chứ không phải là không còn có lửa. Cái lửa đó nó trở về cho cái quả đại khắp cùng pháp giới trong hư không. Cho nên người ta là tạo cái điều kiện, cái duyên hội đủ nó rồi là cái lửa nó vẫn sanh ra mà. Vì thế cho nên là cái chết của con người cũng y như vậy. Chết là không còn thấy. Cái thân ngũ quẩn thất đại này không còn thấy, nhưng mà không phải là thất đại này không còn có. À, trả về cho cái thể của nó. Nước trả về cho nước, đất trả về cho đất. Dầu cho nó nghiền, nó mục nát, nó thành bung như nữa là cũng trả về cho cái thể của, trả về cho đất. À, mà đất thì là trả về cho cái mà ta không còn thấy, chứ không phải là không còn có, vẫn còn có. Bởi vì nó là sắc chất mà, là nó vẫn còn thôi. Đây cái chỗ này, tôi tư duy mà tôi thâm nhập được cái chỗ này rồi, thành thật mà nói với đại chúng, vấn đề sống chết tầm thường không có gì người quan trọng cả. Chỉ sợ có cái điều mà làm những cái nghiệp ác thì nó biến đổi. Tôi nói ví dụ nó biến đổi, bây giờ ví dụ như là các bà đây nè, thường là nấu ăn nè, mà các bà khử dầu mà cho tốt, phải không, đem tỏi đem bò rô, là các bà khử dầu tốt vừa ăn á, là cái món ăn đó để nêm vô trong là chiên xào mì, hay là lấy khử dầu đó rồi mà nấu mì, rồi đem cái dầu đó mà chế vô trong cái mì á, một tô mì mà mình ăn là nó ngon vô cùng. Nhưng mà nếu như làm sai đi mà để cái dầu nó quá cháy á, mà bỏ củ hành, bỏ bò rô vô mà nó cái độ nóng nó quá mất, mà cái chảo nóng quá mất, rồi cái dầu nóng quá mất, cái gì bỏ vô là nó mất cái xèo, là bò rô củ hành là cháy đen hết,
là cái dầu đó các vị ăn thành là chất độc đó. Thế thì là cái chất bổ đó là nó biến thành cái chất độc đó, nó biến dạng như vậy đó, cùng là một cái chất dầu ăn, nhưng mà các vị làm theo nó biến thành chất độc. Chất độc gì thì tôi là không phải là nhà thực vật học hay là hóa học gì đó, cho nên tôi chưa nói cái chất độc đó, cái tên gì nó biến ra cái chất gì, nhưng mà là rõ ràng là nó biến là chất độc. Các vị khử dầu mà quá mức, quá độ nóng là cái dầu đã biến ra một chất hóa học khác độc ghê gớm, mà khử đúng là rất thơm rất ngon, nó biến dạng là như thế đấy. Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy thôi, không có mất, mà con hãy biến dạng tạo thập ác nghiệp, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham sân si đầy nhảy trong cuộc sống. Thế thì là nó có thể biến dạng, và ta cái lần sau á, nhân duyên hòa hợp lại, ta là nó lãnh thọ một cái báo thân có thể nguy hiểm đó, hoặc địa ngục, hoặc là rủi, hoặc xuất sanh, hoặc là những nơi mà vô cùng suốt cả cuộc đời đều là đau đớn ê chề, tật bệnh liên miên. Đó là nó biến chất, là giống như là khử dầu mà khử sai là nó không còn chất bổ để ăn ngon được nữa. Ngược lại tu hành mà đúng thập thiện ha, bố thí thì giới, nhân nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, làm việc tốt, hiện đời các vị vui hưởng được các sự an nhàn, các sự phấn khởi, sự đẹp đẽ. Mà rồi thì là sau khi đó các vị hội tụ, nhân duyên hội tụ trở lại đó mà là vẫn được cái tốt, cái thơm, cái ngon giống như khử dầu đúng. Cho nên học hiểu cái này rồi là đừng có sợ chết. Đức Phật Thích Ca không có một cái gì linh thiêng hết hả? Ngài gọi là thành Phật, ngài không có cái gì linh thiêng hết. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, ngài không có gì linh thiêng hết. Cái đức tính vô thượng Bồ Đề là gì? Là ngài xác nhận cái chân lý của sự vật hiện tượng đúng theo cái quy luật của nó rồi, là ngài tùy thuận theo cái quy luật của cái vũ trụ vạn hữu này, gọi đó là cái chân lý mà. Ví dụ như con người có sanh ra rồi thì phải có lớn lên, rồi thì có già rồi thì có bệnh rồi thì phải chết ra. Vậy là ngài cũng bằng lòng vậy đó, chứ không có gì, chân lý là vậy đó. Rồi còn ngài thấy rằng riêng về phần con người, chân lý là gì? Chân lý cuộc sống con người là gì? Là thật sự cho con người á, cái chân lý cuộc sống con người là sanh ra là không có ai là có tham hết, không có tham, không có sân, không có si, không có mạng nghi, ác kiến, không có là các cái thứ tội lỗi. Mà con người mà nó sinh ra tham sân si mạng nghi ác kiến, các cái tội lỗi là do con người làm sai, sống sai, không đúng chân lý. Mà ngài thì cái trí tuệ của ngài là thiền định, tuy nhiên ngài đạt tới cái chỗ mà thấy được cái chân lý mà ngài không có đi theo con đường sai trái. Thế thì là ngài không tham, không sân, không si, không mạng, không nghi, nghĩa là không có các cái thứ phiền não, ưu bi, khổ não. Là do cái trí tuệ của ngài, mà trí tuệ mà đạt tới cái chỗ thấy rõ ràng sự thật như thế gọi là Bồ Đề. Và biết được sự thật nguyên nhân nào để sinh ra các sự khổ, ngài không vướng vào trong cái các cái nguyên nhân đó. Vì vậy mà ngài không có phiền não vô minh, gọi là ngài được niết bàn. Thật sự không có cái gì thiêng liêng khác hết. Người ta nói bằng chữ này chữ kia, nhiều khi người ta thổi thầm, người ta đưa ngài lên thần thánh quá nghe cho nó có cái vẻ vui vô hình viễn vật, chứ còn sự thật cuộc đời nó thật là vậy thôi. Cái nguyên nhân khổ ngài không có tạo ra cái nguyên nhân khổ. Tôi nói ví dụ giờ là do nhiều người nghĩa là có con rồi có của, vì thương con thương của cho nên mới sanh ra khổ. Còn bây giờ nếu mà người nào không có con mà cũng không có của, rồi cũng không có cái dục vọng, hạn chế được dục vọng, quá giải được dục vọng, thì các vị thấy là cái khổ là ở đâu, tìm ở đâu cho ra chứ. Thế thì là cái khổ của chúng sanh này, gọi là chúng sanh phàm phú mà, là do cái sai lầm của mình không tự chủ được. Còn Đức Phật thì ngài thấy được, ngài có cái trí tuệ mà nhận thức được cái lẽ thật của cuộc đời, gọi là Bồ Đề. Và ngài biết được, thấy được lẽ thật cuộc đời, rồi biết được nguyên nhân nào sinh ra các khổ, nguyên nhân nào mà sinh ra các cái vui. Thế thì là muốn tránh khổ là không xa vào, không làm những cái gì thuộc về nguyên nhân khổ, do vậy mà ngài có khổ thôi.
thành ra Đức Phật cuộc đời sống bình thường giản dị, đi theo cái quy luật của cuộc đời chứ không có cái gì khác, đừng có thần thánh quá linh thiêng cái gì khác, không đúng. Phật vẫn chết mà, nhưng mà cái chết an lành, cái chết trong tự tại, chết bằng cái sự thanh thoát, gọi đó là giải thoát, gọi là niết bàn. Sao không phải vậy, cái ngày cũng chết đấy chứ, mà chết rồi lại sanh thôi à. Thành ra từ xưa nay không ai dám nói Phật luân hồi đó. Tôi nói Phật luân hồi, tôi nói vậy là đại chúng phải phải thiền coi coi, tôi nói ai nói vậy. Phật, nếu mà Phật không luân hồi thì Phật chết rồi Phật làm cái gì? Không luân hồi để đi giáo hóa chúng sanh thì Phật thành Phật rồi, rồi tới ngày Niết Bàn nói năm nay là chết đi, chết rồi là không còn gì hết à. Không còn gì hết nghĩa là đoạn kiến của ngoại đạo rồi. À, mà thường kiến, nếu mà nói thường kiến theo của của ngoại đạo thì cũng không trúng rồi. Mà Phật là tùy theo cái nguyện lực của ngài, ngài phải thọ sanh chứ. Cái cõi Ta Bà mà cái từ cái kinh từ Ta Bà gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là một cõi Ta Bà đấy. Cái quả địa cầu của ta ở đây nó chưa bằng một phần trăm nào đó, đừng có nói chưa bằng một phần ngàn nào đó. Cái mặt đất của ta ở đây nè, thế thì là ngài là giáo chủ của Ta Bà thì chả lẽ ngài sinh ra ở trong một cái phần đất của một phần tiêu nào đó, một phần ngàn nào đó, rồi làm việc xong là thôi à, thôi rồi không còn gì hết à. À thế thì là thành ra ngoại đạo đoạn kiến rồi, là sao chúng kinh điển được. Cho nên Phật nhất định là có thọ sanh, chẳng qua là thọ sanh bằng cách như là tự tại vì cái lễ của chúng sanh mà thọ sanh, rồi sanh ra trong một cái đời sống của một kiếp con người mà không hề có đau khổ. Bởi vì người ta đau khổ là nó do là do cái tham vọng về sắc, về tài, về danh, về thực, về lợi lộc, về những cái vật chất, đam mê những cái vật chất sai lầm để được gây ra đau khổ nó mới sanh khổ, chứ đâu phải sanh ra con người là khổ đâu. Vì vậy mà Phật có thể thọ sanh bất cứ là một hạng người nào. Ở trên một Phật vẫn luân hồi xây dành để mà giáo hóa. Điều đó từ xưa nay chưa ai dám nói. Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với Phật. Nếu tôi nói sai là tội, vì đối với Phật tôi chịu. Mà điều đó tôi dứt khoát là không sai. Bởi vì ta đọc kinh Bát Hoa chẳng hạn, như cái phẩm tựa là ta thấy rằng chư Phật trong mười phương, kẻ thì bản sanh, kẻ thì xuất gia, kẻ thì thành đạo, vậy thì đang dứt hết, người Phật thì đang nhậm nhất nhất bàn. Như vậy nghĩa là trong hàng hà sa số thế giới này là chư Phật vẫn sanh sanh diệt 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 sanh sanh giống như mọi người sanh diệt vậy. Nhưng mà cái sanh diệt của ngài là gọi là bản sanh, có nghĩa là tùy nó nguyện lực. Nhưng mà chết á, việc của các ngài gọi là nhất bàn, nghĩa là sau cái quy luật sinh lão bệnh tử, rồi tới cái ngày đó ngài cũng phải niết bàn như mọi người thôi. Mà niết bàn của ngài tức là nói năm nay theo thường tình tôi gọi là chết, ngài chết trong an lành, trong tự tại gọi là niết bàn. Chứ đâu mà có mà thành Phật rồi chết cho là hết trơn. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ để ý mà đại chúng cần tư duy lại, chứ không là ta tưởng tượng sai lầm vậy đúng. Thành ra là tôi nhắc lại là vấn đề thân và tâm không có rời nhau bao giờ, không có rời nhau bao giờ, không có cái nào sanh là thật sanh và không có cái nào thật diệt cả. Do nhân duyên hòa hợp tức là địa thủy hỏa phong không kiến thức cùng một lúc đầy đủ nhân duyên thì nó sinh ra một kiếp, sinh ra một con người và kiếp sống của con người. Thế là trong lúc đó không có cái lúc nào là cái nào là tâm, cái nào là thân riêng biệt cả, cái nào cũng đều là tánh không mà sinh ra chân chân sắc. À, tánh không mà nhân duyên hòa hợp lại hội tụ thì sinh ra cái chân sắc. Thì khi nhân duyên tan rã thì là tánh sắc nó lại trả về với cái chân chân không, mà cái chữ chân không có nghĩa là trong cái này mình gọi là không, không phải là không có gì hết, mà là có tất cả những cái gì để rồi sinh ra các cái có. Khi nhân duyên nó hội lại, cho nên cái chữ chân không đó là cái nghĩa là trong cái không đó có đủ tất cả cái gì để sinh ra cái có này. Chẳng qua là cái nhân duyên nó chưa hội tụ thì nó là ta chưa thấy, thành ra cái không đó, trong cái không mênh mông vô tận vẫn là có, nhưng mà cái có là cái có ta không thấy thì ta gọi là không, còn cái có mà ta thấy được thì ta gọi là có. Cái hai cái đều là có hết, núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá ta gọi là có, là cái có ta thấy được. Còn những cái mà như tính thấy, tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính xúc, tính biết, cái tính chấp ngã và cái tính mà hàm tàng của A-lại gia nó cũng vẫn có, mà cái có đó, cái có ta không thấy được. Cũng giống như có cái loại vi trùng bác sĩ thấy được thì gọi là vi trùng, mà cái loại mà dùng kiến hiển vi không thấy được thì gọi là siêu vi, mà siêu vi vẫn là vi trùng, vẫn là làm chết con người. Hiện giờ trong y học có những cái từ gọi là siêu vi, siêu vi không có nghĩa là không có vi trùng, mà là vi trùng đó là vi trùng dùng kiến hiển vi thường chưa thấy được nó, nhưng mà vẫn biết nó có, nó vẫn làm chết người được, gọi là siêu vi. Thành siêu vi không có phải là không có, siêu vi là cái mà ta không thấy, còn vi trùng thì cái mà ta có thể thấy được. Chứ còn vi trùng cũng là có, mà siêu vi cũng vẫn là cái có mà thôi. Cái chỗ này là tôi nghiên cứu tới cái chỗ này rồi tôi mới thấy được cái chữ chân không của đạo Phật là vậy đó. Chân không là nó hàm chứa tất cả những cái gì có, mà cái có đó ta chưa được thấy, ta không thấy bằng con mắt được mà thôi. Vì vậy cho nên là nó có cái chất có, cho nên nó mới duyên khởi mới sinh ra cái có được. Chứ nó như không mà không có gì hết là như là cái không của lông rùa dính dưỡng từ xưa tới giờ không. Sừng thỏ từ xưa tới giờ dính dưỡng không, thì lông rùa sừng thỏ không bao giờ sinh ra cái gì được. Mà trong cái không mà sinh ra, duyên khởi sinh ra là trong cái không đó là chẳng qua là không thấy chứ không phải là không có. Chỗ đó là cái chỗ mà đại chúng tư duy và nhớ kỹ, chỗ đó mới hiểu được kinh nghiệm sâu sắc. Thành vấn đề thấy rồi, tánh kiến giác minh kiến tinh, giác tinh minh kiến, thanh tịnh bản nhân châu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở chỉ dẫn từng nghiệp phát hiện. Đây là nói cái đoạn này là nói tính cho tính thấy thôi nha. Tôi nhắc lại chúng là tính nghe, tính ngửi, tính nếm, tính xúc, tính biết, tính chấp ngã và cái tính mà duy trì sinh mạng con người gọi là lại danh đều là sẵn có trong pháp giới, châu biến pháp giới này. Thành cái khi mà nó thành là một con người gồm có thân tâm đó mà, thì nó giống như là giống như là cái ly này khi mà sanh ra đó mà, vừa là thủy tinh vừa là cát, vừa rồi là sanh ra rồi là mới thành ra cái thủy tinh này là vừa có lửa vừa có nước vừa có không khí vừa có gió, cùng một loạt sanh ra để mà làm ra cái ly này, chứ không phải cái ly này là một thứ mà được đâu, cùng một loạt tác hợp lại đó là thành ra. Cho nên là thân và tâm nó cũng như vậy, khi mà nó hình thành thân tâm là không phải là cái nào rời rạc mà có, nó không có cái trước cái sau mà là đủ cái yếu tố đó nó mới thành. Đó là ý tứ của một đoạn kinh nói sau này, Đức Phật dạy với ý nghĩa công dụng của thất đại, rằng tánh đấy vốn là cái giác minh, nó là cái tánh tinh kiến, nghĩa là tánh thấy không trải qua tỷ lượng và phi lượng sai lầm, mà luôn luôn ở trong cái phạm vi hiện lượng
nó thanh tịnh bản nguyên, nó khắp cùng pháp giới, đáp ứng yêu cầu tâm tưởng chúng sanh theo nghiệp của mọi loài mà biểu hiện. Cho nên người ta thấy này, nó không phải là nó chỉ cung cấp cho con người không, mà cả con súc vật, nó có đủ những cái yếu tố mà nó kết tụ lại thành cái cơ quan để mà thị giác các bạn, thì là cái mắt thấy nó tác hợp vô trong cái con mắt, trong cái nhãn căn của các cái loài hữu tình. Chứ nó không riêng để dành cho con người đâu, nó thấy không riêng để dành cho con người. Nhưng mà mỗi loài theo nghiệp mà nó phát hiện thì cái thấy khác nhau. Cái thấy khác nhau dữ lắm. Cũng như con ngựa, người ta nói là con ngựa là không phải là nó thấy phía trước đâu nha, mà nó thấy cho tới như là 2/3 cái gì ở sau cái thân của nó. Chứ không phải là nó thấy như mình dần thì mình thấy phía trước à. Còn con ngựa nghĩa là cái gì mà ở sau 2/3 con người của nó có thể thấy hết. Vì vậy mà người ta muốn cho con ngựa mà chạy xe mà nó không có nhấn nhát nhiều chuyện đó, mà người ta phải che 22 cái miếng này để hạn chế bớt cái thấy của nó đi. Bởi vì là nhân duyên hòa hợp tạo quá sinh ra, cái sức của nó chạy ghê gớm lắm. Mà nếu mà cái thấy của nó mà hạn hẹp như cái thấy của ta là rất dễ da đầu này đụng đầu kia bể đầu mà tự chết. Cho nên là phải khiến cho nó có cái tấm thấy nó rất là lớn. Còn có những cái loại chim nó thấy như là thấy tới bề sau lưng của nó nữa. Thế là cái tấm thấy của mỗi loài nó theo nghiệp mà nó phát hiện khác nhau. Của mọi loài theo cái nghiệp của mọi loài mà nó biểu hiện. Ví như không, nó tùy theo cái đồ vật tốc ly tinh chế mà nó biểu hiện theo cái hình thể vuông tròn sâu cạn, mà thể tánh hư không thì thanh tịnh bản nguyên không khắp đầy thế giới. Cái chữ khắp đầy thế giới này địa cũng khắp đầy thế giới, y như không khắp đầy thế giới, thủy nước cũng khắp đầy thế giới, y như không khắp đầy thế giới, quả cũng khắp đầy thế giới, y như không khắp đầy thế giới, không cũng vậy, không mà hư không là hư không cũng khắp đầy thế giới, rồi kiến đại cũng khắp đầy thế giới y như vậy, thất đại cũng vậy. Học kinh Lăng Nghiêm là đại chúng nhớ cái chỗ đó, cái nào cũng khắp đầy. Hội đủ nhân duyên như vậy là nó thành ra một con người, hội đủ nhân duyên như vậy là nó thành ra một cái loài vật. Còn hội đủ nhân duyên như vậy có nghĩa là hội đủ cái nhân duyên bằng vật chất không thì nó thành ra cái loài vô tình. Nhân duyên mà nó hội bằng vật chất, ví dụ như đất, nước, rồi gió, rồi tất cả những cái gì trong hư không cỡ đó thôi, thì nó kết hợp là cái nhân duyên như mà hội đủ như vậy thì nó thành ra cỏ cây, những cái loài vô tình. Còn nó là hình thể đó là một con người, là một con vật, thì thêm kiến đại. Tất cả những thú vật là nó thêm vô cái kiến đại, địa thủy quả phong không kiến là thành cái loại hữu tình. Kiến đại là chỉ cho cái tấm thấy biết, nhưng mà biết với cái biết cái bằng ta gọi là bản năng của những con thú vật có cái biết đấy, nhưng mà bản năng sinh tồn sống bằng bản năng, cái biết bản năng nó không có tư duy. Còn con người thì là cũng như vậy, địa thủy quả phong không kiến là những cái cấu tạo như vậy, thêm cái thức đại vô tác động vào, vì cái điều kiện mà nó thành ra con người thì nó tinh vi, cho nên nó thêm cái thức đại tác động vào, thì lúc bây giờ là nó sinh ra con người như vậy. Chứ cái nào cũng khắp đầy pháp giới sẵn hết. Nó khắp đầy thế giới mà không hạn cuộc ở trong một cái hình thức khuôn khổ nào. Qua bao nhiêu lần học tập kinh này, những lần đầu học tập nghiên cứu tôi cũng vẫn tưởng tượng rằng là chỉ có không đại là khắp đầy pháp giới, chỉ có hư không là khắp đầy pháp giới. Nhưng mà sau này rồi mình tư duy, mình thiền định, rồi mình phối hợp với khoa học, hiểu biết của khoa học, mình mới thấy rằng là bảy đại đều khắp đầy pháp giới hết. Chẳng qua là cái ta thấy, cái ta không thấy. Cái ta thấy cụ thể là gọi là có, cái ta không thấy được cụ thể là gọi là không.
chứ không phải là trong cái không thấy đó là không có. Câu đó là đại chúng để ý đó. Vì con mắt mình không thấy mà mình nói rằng là không có là sai lầm. Những con vi trùng nó lây lan cho nhiều bệnh hoạn ở trong không trung này nè, trong hư không này, mà con mắt ta đâu có thấy. Mà không vì không thấy, vì không thấy mà ta nói nó không có là ta sai lầm lớn. Chúng sanh dứt sạch mê lầm ngã pháp, phản chiếu hồi quang quay về với cái thể tánh tịnh minh, thể nhập Như Lai tàng vốn có, chuyển bậc làm chủ lấy mình, bây giờ chợt thấy rằng vật tâm bất nhị, vật và tâm bất nhị, bất tức mà bất ly, vật và tâm không thể tách ra hai được. Cũng như cái ly này, cũng như hư không này, không thể tách làm hai được. Khi nào mà nắng hình thành cái ly cỡ nào thì là hư không tới cỡ đó. Nắm cái ly hoàn chỉnh thì hư không nó vô theo cái khoảng trống của nó hoàn chỉnh trong cái ly. Mà nếu mà mới nắng một chút xíu thôi hả, thì cái hư không nó cũng đến vào trong đó. Tùy theo cái lúc nắng cỡ nào mà hư không nó tác động vào cỡ đó. Cho ông nói rằng cái ly này là nắng rồi hư không rồi từ từ rồi hầm thông xả rồi hư không nó mới chung vô cũng có. Vật tâm bất nhị cũng như cái ly này và cái khoảng hư không trong cái ly này là bất nhị. Cái có của cái ly này cùng với cái không của cái ly này là bất nhị. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Mà hãy vừa có cái này là vừa có cái kia, vừa có cái kia là mới có ra cái này. Cái này gọi là bất tức, bất ly mà bất nhị. Chỗ này là phải thêm tư duy thiền định của mọi người riêng. Chứ còn nghe xong là khó à. Làm chủ lấy mình ha, bây giờ chợt thấy rằng vật tâm bất nhị, chúng sanh và Phật không hai. Đây cái từ chúng sanh và Phật không hai này là cũng vậy nè. Đại chúng để ý, thành Phật đâu phải là ai đâu. Cho nên là cái quan niệm mà nói rằng là ráng tu hành để nữa thì mình được phước báo, phước đức rồi, rồi mình thành Phật, thành Bồ Tát, sai. Không có bao giờ là nữa. Các vị có giác ngộ là các vị có an lạc, có giải thoát hiện giờ. Còn bây giờ mà các vị không có giác ngộ chân lý, các vị không sai chân lý là các vị không hề có trí tuệ, tức là không có bồ đề hiện giờ. Và không có giờ là niết bàn, tức là không có giải thoát hiện giờ. Chứ còn là đừng có bây giờ mà không có trí tuệ gì hết, cũng như bây giờ hiện giờ không có giải thoát gì hết mà lo tu hành bằng kiểu này kiểu kia kiểu nọ rồi chờ nữa rồi nhờ cái thân sao lầm lắm rồi đó. Không có tu hành nữa nhờ cái thân sao, bây giờ mà không có cái gì thì là nữa cũng không có cái gì. Cũng như làm ăn năm nay mà làm ruộng đâu thất đó, làm đâu làm biết làm nhát là thất bát hư hao rồi, chờ nữa mới vào, nữa là chừng nào. Mình bị bạ, mình không đúng thời tiết, không có đúng thời vụ, không có khoa học kỹ thuật gì hết, cứ mình hoài đó, tôi ráng cho mình chờ nữa, tôi khác, nữa là chừng nào. Cho nên cái việc tu hành cũng vậy, tu hành phải đúng chánh pháp thì ngay bây giờ nó có trí tuệ, tức là có bồ đề. Ngay bây giờ nó có an lạc, có giải thoát, tức là ngay bây giờ có niết bàn. Và từ đó mà nó cứ nó đi theo con đường bồ đề niết bàn, nó đi lên thì mình là cứ mình nó đi lên mãi cho tới vô thượng bồ đề. Còn bằng tu sai hành sai không có kết quả thì ngay bây giờ không có kết quả là không có nữa nào chờ được hết. Cho nên cái từ nữa đó là tôi nghe nhiều lắm đó. Ráng tu hành là nữa à, nhờ thân sao, thân này đau khổ tràn ngập, không quá giải được chút phiền não nào, không có bồi dưỡng chút trí tuệ nào để mà nhận thức vô minh, cho nữa là nữa nào. Sai lầm chỗ đó lớn vô cùng. Thành thật mà tôi nói các vị, mà các vị có lại cho chết xác đi nữa không, lại cho quần áo rách rã không, mà các vị không quá giải phiền não vô minh ha, các vị không nhận thức được chân lý ha, lại chết xác thôi cũng không có nửa nào các vị được cái gì hết. Bởi vì Đức Phật Thích Ca thành thật đâu có phải là chờ chết rồi thành bằng cái hồn đâu, Mà cái ca thành bằng cái xác mà đâu có nửa nào. Tu hành rồi lục điên khổ hạnh rồi thì thành Phật chứ đâu có nửa nào đó.
Cho nên là tu hành đó, mà bây giờ mà không có mà chờ nữa là không được. Tôi nói vậy mà Phật tử nghe được thì có lợi, mà không nghe là bỏ đi thì cũng nói vậy thôi à. Chứ còn các vị mà là làm cho khó khăn hao cực nhọc phải không, thức khuya dậy sớm lại lục gian xin cầu nguyện chờ nữa là không được rồi. Để nửa hưởng đó.
Chúng sinh và Phật không hai mà. Ở đây là cái từ chúng sinh và Phật không hai. Mê là chúng sinh mà giác là Phật thôi. Phật Thích Ca cũng vậy. Lúc mê là đi cưới vợ, là có vợ có con là thái tử tất đạt. Tất đạt đa là chúng sinh.
À, khi đi học đạo tu hành là giác ngộ chân lý, là vượt được vô minh điều não, thì lúc bây giờ là Phật mà, chứ có ai đâu, cũng có thời gian nữa vậy thôi chứ. Một là tất cả là một. À, đây gọi là đồng thời cụ túc tương ứng một. À, địa thủy quả phong không kiến thức, khi mà đủ điều kiện nó hội tụ lại thành một con người, thế thì một là tất cả thất đại gom lại thành là con người, chứ không có cái nào trước cái nào sau. Cái mà thấy được thì gọi là thân, còn cái mà không thấy được nhưng mà nó vẫn có, tại không thấy được thôi gọi nó là tâm. Không có cái nào trước cái nào sau, không có cái nào mà còn vĩnh viễn mà không có cái nào mất vĩnh viễn. Coi như là trả lời câu hỏi này. Mà phải nhấn mạnh rằng là tất cả đều còn vĩnh viễn. Chứ không phải là chỉ có cái hồn mới còn vĩnh viễn, còn cái xác này là mất, không phải. Vật chất không có mất, mà nó đổi dạng thôi. Tôi nói ví dụ như cái ly này giờ là có bể đi nữa là các vị mà ném ra ngoài đó, ngoài sân, ngoài chỗ cái đống miễn thành những chai nào đó mà nơi có mất gì đâu. Tôi trả lại cho cái phần mà hồi đó mình lọc cát rồi mình lấy thủy tinh nè. Rồi thì thời biết nhân viên không có cái gì là không hoại, mà hoại thì nó trả về với cái nguyên thể của nó. Rồi nó trả về nguyên thể của nó rồi sau đó thì nó cũng hợp lại thôi. Thế thì nhân viên trùng trùng vô tận, vô thủy, vô chung, không có cái gì mất hết. Tại mình thấy mất là do cái quan niệm chấp ngã và chấp pháp đó. Do cái quan niệm hẹp hòi mình thấy nó mất. Chứ Đức Phật Thích Ca cũng từng mất cha vậy, cũng từng mất mẹ vậy, nhưng mà Đức Phật đâu có đau thương âu sầu thê thảm khóc lóc ngày đêm đâu. Là vì Đức Phật biết rằng là nó vậy đó, cuộc đời là vậy đó, ai rồi cũng vậy hết. Mà hiểu được như vậy và tính được như vậy ta gọi đó là nhận thức, là chứng đạo, là đạt đến chân lý. Vì vậy mà tôi xin nhắc cho đại chúng là mình phải giữ cái lập trường đó. Cho nên mình thương là thương, mà nên nhớ rằng mình mà thương mà còn thương tha thiết ghê gớm á là cái chất phàm phu của mình còn nặng lắm. Cho nên cái thương là tôi chưa đòi hỏi yêu cầu đại chúng là đừng thương, cái đó chưa được đâu. Nhưng mà điều cái thương nó phải có lý trí, phải nhận thức chân lý. Bởi vì cả Phật Thích Ca cũng vậy, mà tất cả tiên thánh hậu hiền đều là cái quy luật sanh già bệnh chết mà tử biệt sinh ly, mà cái điều đó bình thường có chuyện gì hết đó. Cho nên là thương nhưng mà phải tỉnh. Thương là mê đó, nhưng mà tới cái mê rồi là phải tỉnh để cho bớt thương đi. Rồi từ cái bớt thương đi rồi cho tới hoàn toàn mà tỉnh đó. Trong thân nhân mà có một người qua đời mà vẫn cứ cười bình thường đó, tại đó phải nói là gì gớm mà đệ tử trưởng nam của Phật, trưởng nữ của Phật Thích Ca. Có người chết mà vẫn bình thường, nói chuyện chào hỏi vẫn cười như thường. Hỏi sao bỏ không thương chồng, không thương vợ, sao mà cười vậy? Nó thương à, mà thương vậy đó mới đúng đó. Cái thương đó nó phải tập cái lối thương của cái người đệ tử Phật, giống như cái ánh sáng của mặt trời rọi cái nhân gian vậy. Thương hết mọi người, thương
ai cũng như ai. Còn cái người vợ chồng này chẳng qua là cái người bạn đời mà mình còn dính một vô minh, cho nên là mình phải kết hợp nhau để sống. Bây giờ ổng chết hay là bả chết trước thì ổng bả đi trước thì mình lục tục cũng đi theo thôi. Nó là một sự thật vậy mà, cho nên là tỉnh ngộ được như vậy nó làm cho con người khỏe đi, nhẹ nhàng đi lắm lắm. Chứ còn có khóc lóc lắm mà nó cũng vậy, có thương tiếc lắm nó cũng vậy, nó là quy luật mà quy luật là chân lý mà. Cho nên tôi là tôi không nhắc lại chúng gì, tôi nhắc những cái đó bởi vì cái đó là chân lý, mà học đạo là phải sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là tự mình có ăn rồi. Cái điều là chết là gì? Là không có thương nhiều. Là tại sao? Là tại vì là mình biết là chết không có, không có mất như nói nãy giờ mà. Nhân duyên hòa hợp gọi là sinh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, mà diệt rồi thì sinh lại thôi. Chỉ nhớ là cái là vấn đề thiện ác làm tiêu chuẩn. Hãy làm ác thì nó có thể biến chất nó đi xuống, làm thiện nó cũng có thể biến chất để nó đi lên, đi lên con đường thánh hiền. Nhớ cái đó là xong hết. Chúng sanh là Phật không hai, vật tâm bất nhị. Bất nhị cũng tức là không hai, vật và tâm cũng không hai. Khi tâm và vật đủ yếu tố nó hòa hợp lại nó thành một lượng. Như tôi đã ví dụ cái ly nãy đó, ly và hư không, trong cái ly là một lượng. Ly tới đâu là hư không tới đó, là cái ly được tới đâu là hư không có tới đó. Thế cái thân mà nó hình thành tới cỡ nào thì cái tâm nó cũng có tới đó, nó cũng hình thành tác động vào ngang bằng cỡ đó. Cho nên là vật tâm bất nhị. Chúng sanh Phật không hai, một là tất cả, tất cả là một. Ngay nơi chỗ ngồi mỗi đầu mãi lông, hàm chứa cõi nước mười phương chư Phật. Đấy, tất cả là một, một là tất cả. Ngay trên đầu mãi lông mà hàm chứa cõi nước mười phương chư Phật, ngay trên đầu mãi lông có hàm chứa cõi nước của mười phương chúng sanh nữa. Tôi nói ví dụ như mới nghe cái chuyện bên Trung Quốc đó nè, ở Việt Nam mình là trộm cướp này kia nhiều á, là mình cũng than phiền, xã hội cũng than phiền. Bên Trung Quốc là trộm cướp hiếp dâm rồi tử một ngày 140 ngày. Việt Nam mình chưa tới mà. Chưa có bằng như vậy mà. Thành ra ngồi đây mà biết cái chuyện mà tù tội của trên thế giới này, dù mình biết nó cũng xử như vậy mà mình không biết cũng có cái chỗ nó xử như vậy. Cái mình không biết chẳng qua là cái mình không thấy, mà không thấy không có nghĩa là không có. Cho nên là đất nước Việt Nam cũng có cái tốt mà cũng có cái xấu. Đất nước Trung Quốc cũng có cái người tốt, cũng có những bậc trong trắng như thánh như hèn, mà cũng có người xấu. Đất nước Hoa Kỳ, đất nước Anh Lê, đất nước Pháp, đất nước Phi Châu nào cũng có người tốt hết. Người Phi Châu là cái người mà thấy tội nghiệp đó, nghèo khổ đó, chứ khó khăn đấy. Nhưng mà nhất định cũng có người tốt và cũng có người xấu chứ vậy. Thành ra đầu mãi lông mà hàm chứa cõi nước của chư Phật mười phương quốc độ, đồng thời ngồi một chỗ mà cũng trên đầu mãi lông mà hàm chứa cõi nước của mười phương chúng sanh, biết hết. Là cái ý vậy đó. Cái ý một là tất cả là một. Tới cái đoạn này, tâm tánh và vật bị thấy vốn là tâm tính bồ đề nhiễm màu sáng suốt. Đây, tâm thấy và vật bị thấy vốn là tâm tính bồ đề nhiễm màu sáng suốt. Nói cái đầu đề này mà thiền định cũng rất là thú vị. Tâm thấy là cái thấy của ta đây nè nha. Vật bị thấy là ví dụ như cái bình bông này, hay là tất cả mọi người cũng là vật bị thấy, các vị nhìn tôi cũng là vật bị thấy. Thế vì là tôi nhìn thấy tất cả đại chúng, mà tất cả đại chúng là cái đối tượng bị thấy của tôi. Nếu tôi không có cái dụng ý nào gian tà xảo ngụy thì tất cả các vị trước mắt tôi có cái gì xấu không? Có cái gì làm cho tôi sanh ra tội lỗi, sanh ra xấu xa, sanh ra tệ hại cho tôi không? Đâu có. Đấy, cả mấy trăm người đây là đối tượng bị thấy của tôi đó. Là tâm tánh bồ đề vốn là tâm tánh Bồ Đề như màu sáng suốt. Còn như cái thấy của tôi vậy, tôi thấy các vị thì thử hỏi cái tội gì, đâu có tội gì đâu. Đại chúng là cái đối tượng bị thấy của tôi, con mắt của tôi là cái năng kiến, cái chủ thể là nhận thức để thấy, có tội không? Không, hoàn toàn không có tội. Ngược lại các vị nhìn tôi là cái đối tượng bị thấy, thì các vị làm gì có tội? Tôi làm gì có hại cho ai? Thế thì chẳng phải là cái tánh Bồ Đề như màu trong sáng thanh tịnh hay sao? À, vì vậy cho nên là tôi gọi là tánh kiến giác minh kiến, tình minh giác là cái tánh thấy, là cái tánh thanh tịnh bản nguyên châu biến pháp giới, không có tội lỗi gì hết. Đấy, tôi nhìn đại chúng mấy trong người có cái gì mà làm cho tôi tội lỗi giữa bao nhiêu con mắt của tôi đâu. Ngược lại đại chúng mấy trong người nhìn tôi có cái gì mà làm cho bẩn mắt các vị đâu. Tôi nhìn thấy các vị, tôi nghĩ biết rằng là đại chúng đi nghe pháp đó, có cái gì làm nhiễm ô tâm trí hay là ý thức của tôi đâu. Các vị là ngồi đây nghe tôi nói là có cái gì mà làm cho các vị ý thức, cái tâm trí của các vị phải sinh ra là ưu bi khổ não đâu. Thế thì chẳng phải là cái tánh Bồ Đề nhiễm màu trong sáng thanh tịnh đó sao? Thế mà nếu như trong đó mà mình có một cái ý nghĩ sai lầm, nó xen vào trong đó, thế thì là mình nhìn một người nào ở trong bao nhiêu người đây, nó khác hơn là những người bình thường, hoặc là mình thương, hoặc là mình thù hận. Thế thì cái đó đâu phải là cái đối tượng bị thấy làm ra tội, cũng đâu phải là con mắt chủ thể nhận thức làm ra tội, mà cái đó là do cái vọng tưởng sai lầm. Cho nên học cái này rồi là điều chỉnh, mình gọi là tu, chứ thì thật không có tu cái gì hết. Gọi là tu chứ thì thật là không có tu cái gì. Chỉ có cái là tỉnh thức mà điều chỉnh lại cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của mình. Cái thật sự tất cả mọi vật đều là cái tánh nhiệm màu thanh tịnh, cũng như cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết của mình vốn là cái tánh nhiệm màu thanh tịnh trong sáng, không có tội lỗi gì hết. Chỗ này cho nên nó hay hết. Cho nên tôi mới nói với đại chúng là cái bài Sám Duy Mạng người ta có đề: đệ tử chúng đẳng tự vi chân tánh, uổng nhập mê lưu tùy sinh tử dĩ thiêu trầm. Đệ tử chúng con tại vì là sống tái với cái chân tánh. Cái chân tánh là đây nè, đối tượng bị thấy, tất cả đối tượng bị thấy vốn là tánh Bồ Đề như màu thanh tịnh. Cái chủ thể nhận thức của mình, của nhận thức mình cũng vẫn là tánh Bồ Đề như màu thanh tịnh mà, có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà trong này mà lỡ một vài ba người thương gì đó, hoặc là thương vài ba người, hoặc là ghét vài ba người, cái đó là sai rồi. Cái đó gọi là tự vi chân tánh, tự mình sống tái với cái tánh thanh tịnh trong sáng của mình. Hiểu được cái chỗ đó rồi sung sướng lắm. Cho nên cái nào bằng lòng thì nghe, cái nào không bằng lòng thì không nghe. Cái bạn bè và đạo hữu nào nói chuyện hợp tâm hợp ý thì nói chuyện nhiều, còn vị nào thấy mà nói chuyện nó không hợp tâm không hợp ý á, thì mình tốt đi, mình đừng có nói chuyện nhiều, lỡ nói một lần thôi. À, cứ tính như vậy, là nghiễm nó như vậy rồi là mình an lành lắm. Chứ đừng có đòi hỏi ở nó cái gì nữa. Bạn bè đấy, ai cũng có bạn bè mà cũng cần giao thiệp, cũng có nhiều người là tốt đấy. Nhưng mà cái người nào mà mình thấy nó tâm đồng ý hiệu, hiểu biết nó giống nhau, ngồi nói chuyện nhau mà nó có bồi bổ cho cái trí tuệ cái hiểu biết của mình, và nó đưa lên cái chỗ mà an vui hạnh phúc thì nói. Còn bằng mà nghe mà nó có cái vẻ buồn phiền không có vui thì cái chuyện đó là mình kính như dưỡng chi. À, cái cách tu hành là nó vậy đó. Bởi vì là thật sự là cái đối tượng bị thấy cùng tâm thấy của mình vốn thanh tịnh mà, mình để chi cho nó sinh ra cái ghét, để chi sinh ra cái quái thù nọ này kia, mình lỗ thôi. Sinh ra thương, sinh ra ghét, sinh ra quái thù là lỗ, chính mình bị lỗ. Cho nên là cái cách tu hành là vậy đó. Tu hành là hóa giải, là chuyển đổi, là cải tạo.
Rồi cái đề tài này lớn lắm thôi, nhìn gần ở đây đi ha. Thôi cái đề tài nữa, không nói hết nổi.
Chúng sanh vô biên thề nguyện độ biển vô tận thề nguyện đoạn Nam mô vô lượng thề nguyện học Phật đạo vô thượng thề nguyện.